Thì thỉnh đại chúng đọc về lý quán.
Lý quán: Tây phương mỗi bước đạp liên hoa, mở cửa khai đường Tà Thích Ca. Căn dặn khăng khăng không chi khác, một lòng nhớ Phật sớm về nhà.
Tây phương mỗi bước đạp liên hoa, ở bên cõi an lạc, bước chân đi là ở trên hoa sen, mở cửa khai đường Tạ Thích Ca. Đức Bổn Sư Đức Thích Ca, Ngài mở cửa, Ngài khai cái đường, chỉ cho mình cái đường về cực lạc. Ngài căn dặn chúng ta, mà Ngài khăng khăng căn dặn chúng ta, khuyên chúng ta đừng có làm cái gì khác, cứ một lòng niệm Nam Mô A Di Đà Phật để sớm ở về nhà. Còn chúng ta bây giờ nay là người, mốt thì lại làm ông trời, trước kia thì làm con bò ở bên Nhật Bản, trước nữa là làm con mèo ở bên Tàu. Để cứ như thế cho nên gọi là lãng đãng, làm khách phong trần. Bao giờ nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, sống với mình thì mình là ngồi yên. Còn bây giờ cứ nay thì làm thân người, mai làm thân vật, thay thay đổi đổi biến hóa, cho nên gọi là làm khách. Vậy đây Đức Phật Ngài khăng khăng một lời khuyên mình trở về cái tánh A-di-đà của mình. Cửa khai đường là ơn Đức Thích Ca đã mở cửa, đã khai đường cho chúng ta về cảnh giới an lành. Tạ là cảm tạ, là biết ơn. Tạ ơn, tạ ơn Đức Thích Ca, Ngài đã dạy cho mình cái pháp môn đấy. Trở về cái tánh thật của mình, vô lượng quan, vô lượng thọ. Đừng nhận cái thân gà, thân vịt, thân người, thân trời, đừng nhận những cái thân biến đổi ấy là thân thể của mình nữa, mà nhận lấy cái thể chất thật của mình là vô lượng quan, vô lượng thọ. Đọc tiếp:
Tây phương ta Phật vốn đồng danh, chân tâm vàng đức chớ nghi mình. Nếu nghe âm thanh liền tỉnh thức, nói chi xa cách vàng dầm trình.
Tây phương ta và Phật vốn đồng danh. Đức Phật tên là A-di-đà thì chúng ta cũng là A-di-đà, vốn đồng danh. Tại sao? Theo dám nhận mình là A-di-đà là bởi vì cái tánh thể vốn đồng nhau. Thầy đang biết nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy, chúng ta có cái tánh biết đồng thể như Phật không khác. Phật cũng thấy, Phật cũng nghe, Phật cũng nói, Phật cũng có cái tánh biết. Cái tánh biết của chúng ta cũng vô, gọi là vô lượng quang. Khi mặt trời mọc thì ta thấy biết sáng, có gió thì ta biết mát. Chúng ta khác với hòn đá, khác với cục gỗ, khác với cái cây. Chúng ta là người có cái tánh giác, tánh biết. Tánh giác, tánh biết này gọi là vô lượng quang. Mà cũng cái tánh giác, tánh biết này không phải mẹ sinh ra, cũng không ai đem nó mà bỏ vào quan tài chôn được. Cái này nó không sanh, nó cũng không diệt, cho nên gọi là vô lượng thọ. Vì vậy cái thể chất của chúng ta với Phật A-di-đà đồng một thể chất vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên đây tổ mới nhắc, xin chớ có nghi mình, chính cái tánh thể của mình, cái bản chất của mình là tánh Phật. Vậy thì xin đừng có nghi ngờ. Tại sao Tổ lại khuyên chúng ta đừng có nghi ngờ cái tánh của mình, mình với Phật đồng một thể? Bởi vì nếu mà mình biết mình đồng một thể với Phật thì mình phải ăn ở cho ra ông Phật. Mình sẽ tránh những cái lời nói ma lem, những cái việc quỷ quái. Mình phải cố gắng sống theo gương mẫu của Phật để thành Phật. Bởi vì đã biết tánh thể của mình là Phật, cũng như biết mình có cái nhân, có cái hạt mít, thì thế nào mình đem trồng nó cũng thành cây mít. Vậy mình cái bản chất của mình là Phật. Vậy chỉ cần bây giờ thân, miệng, ý, ba nghiệp của mình theo gương mẫu của Phật mà hoạt động. Nếu chúng ta sử dụng cái tâm Phật của mình như ông Phật thì cả thể cả dụng đều là Phật cả, tức là ta thành Phật. Nhưng quan hệ nhất là cái chỗ mình phải tin, tin cái tánh của mình là tánh Phật. Hệ đủ nhân duyên, chúng ta đủ nhân rồi là cái tánh là tánh Phật. Bây giờ lại gặp duyên, được gặp Phật pháp, được nghe kinh, được học lời Phật, được biết đến cái nếp sống của Phật tổ. Vậy là chúng ta đủ nhân đủ duyên rồi. Bây giờ thì còn cần có cái lòng tin và thực hành. Nên tin chắc cái chân tâm của chúng ta đã vốn đầy đủ vạn đức. Bây giờ chỉ cần có một việc tỉnh ra mà buông những cái hư vọng, những vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh, vọng tình, vọng tưởng, vọng tật, các tư vọng ấy buông đi, thì cái bản chất của chúng ta là tánh Phật hiển lộ. Tánh Phật tự có vạn đức. Nếu nghe âm thanh liền tỉnh thức, nói chi xa cách vạn dặm chỉnh. Chỉnh là cái đường đi. Chúng ta ở cách xa cõi cực là cả vạn dặm. Nhưng mà nếu chúng ta tỉnh ra, chúng ta nhận được cái tánh của mình chính là tánh Phật, mà chúng ta đã học ở kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy tánh chúng ta thường trụ ở khắp cả pháp giới. Còn ở khắp pháp giới, huống chi là cõi cực lạc, làm sao không ở trong cái tâm tánh của mình? Cái cảnh giới ấy ở ngay trong tâm mình, vậy thì là đâu có xa số. Thế cho nên đừng có nói là xa cách vạn dặm tỉnh, mà chỉ cần ở chúng ta tỉnh ra, đừng mê nữa. Đọc tiếp.
Tây phương đâu có quá xa mà, trực hà thừa đương tại sát na, chạm mặt gặp duyên đều cực lạc, sắc thanh muôn pháp diễn ma ha.
Ở đây thì Tổ muốn chỉ cho chúng ta là cõi cực lạc ở ngay tại cõi này. Bởi vì Ngài nói đâu có quá xa, trực hạ thừa đương tại sát na. Trực hạ nghĩa là ngay bây giờ, ngay lúc này. Mà thừa đương là vâng lệnh, vâng lời, nghĩa là thọ trì cái pháp môn này. Thế là ngay tại bây giờ mình vâng lời, mình thọ trì, thì ngay tại cái sát, chỉ trong sát na thôi là chúng mình đã ở cõi cực lạc rồi. Tìm được không? Thì đây Ngài giảng chạm mặt gặp duyên đều là cực lạc cả. Đấy, chạm mắt như bây giờ con mở mắt lên, con nhìn lên trên cái mái nhà đó, thì đấy cõi cực lạc ngay tại đó rồi. Con nhìn lên chánh điện, đấy cái cháy, cháy dưa hấu kia là cực lạc tại đó rồi. Đấy, chạm mắt, con mắt nó chạm đến đâu là chỗ đó là cực lạc rồi. gặp duyên bất luận một cái cây tiếng gió rì rào, con chim nó hót, mà cho đến mấy thằng dược thảo thực bị nhà mình nó gâu gâu, đều là sắc thanh muôn pháp diễn mà hà. Bất luận một âm thanh nào, một sắc tướng nào, cho nên nói muôn, không trừ một, không có trừ cái tiếng gâu gâu của con dược vị, không trừ một pháp nào, đều diễn mà hà. Nhưng mà chỉ cần là chúng ta có cái tai để mà biết nghe không thôi. Đấy, cho nên bây giờ người ta ngồi tại đây, người ta nói chuyện tận bên Mỹ, bên Tàu, là bởi vì người ta có cái máy. Thế thì chúng ta mà muốn nghe được vị sắc thanh muôn pháp diễn ma ha, chúng ta cũng phải có cái loại tai đó, phải có cái tai gọi là tai đại thừa. Chứ còn tai phàm phu thì cứ nghe ra là con dược vị nó kêu gâu gâu, chứ không thấy là nó đang giảng pháp. Phải có cái tai đại thừa. Để sắc thanh muôn pháp diễn maha. Maha, maha là tiếng Ấn Độ, Tàu người ta dịch là đại, nghĩa là lớn lắm, tức là nó giảng pháp đại thừa. Sắc thanh muôn pháp đang diễn giảng đại thừa. Thế cho nên thầy phải thỉnh chị em học bộ Lăng Nghiêm, thì có cái tài, cái tài nói của Đức Thích Ca đó, ngài giảng ở trong bộ Lăng Nghiêm nó rõ ràng. Mấy hôm nữa chúng ta học, nhưng mà trong đây chị em cũng đã học Lăng Nghiêm qua cả rồi, cũng đã biết sơ qua. Có phải trong Lăng Nghiêm cái phần Samatha đó, Đức Phật giảng sáu căn, Đức Phật giảng từng căn một, sáu căn là giảng sáu lần, rồi sáu trần, rồi sáu thức, ba lần sáu là 18 lần, rồi bảy đại nữa là 25 lần. Đấy, Phật nói đi nói lại liên tiếp 25 lần. Phật giảng cái câu sắc chạm mắt thì gặp duyên, đấy, đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả, có phải không? Sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại, Phật nói liên tiếp liền nhau, dạy chúng ta quán 25 lần để thấy rằng mỗi âm thanh, mỗi sắc tướng đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh, có không?
Dạ có.
Đấy, thế bây giờ chịu khó về đọc lại những cái đoạn đó, chứ mà thầy không đủ sức như Phật, mà Phật nói tài lắm. Đấy, thì Phật giảng cho chúng ta tất cả, tức là muôn pháp, sáu căn, sáu trần, sáu thức, bảy đại. Sao con có tìm được thứ nào nó ra ngoài 25 thứ hay không? Mà đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh cả. Đấy, thế cho nên chạm mắt gặp duyên đều là Phật, Phật A-di-đà, chỗ nào cũng là Phật Thích Ca, chỗ nào cũng là Phật Di-đà hết. Tin được không? Phải học bộ Lăng Nghiêm thật cẩn thận. Thật ra là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh nào cũng giảng như thế cả. Nhưng mà các kinh Phật cứ nói bóng nói gió, thành ra mình không nhận được ra. Chỉ có bộ Lăng Nghiêm Phật chỉ thẳng, cho nên nó dễ nhận, dễ hiểu. Thì đấy, Phật dạy cho chúng ta là tất cả, không có một cái gì ở thế gian này, trên từ lùm mây, giữa dưới đến vườn cây, rồi đến núi, đến sông, cho đến da, đến thịt chúng mình, không có một cái gì không phải là Như Lai tạng diệu chân như tánh, là cái tánh Phật cả. Nghĩa là Đức Phật Di Đà, Đức Thích Ca, mười phương chư Phật, Bồ Tát Thánh Hiền đều đang có mặt hiện diện tại đây. Đấy, cho nên chạm mắt gặp duyên đều cực lạc. Chúng ta ở trong Lăng Nghiêm Phật giảng về phần lý, xong ở phần Tama đó, Phật lại giảng về phần sự. Những các vị tu, có vị thì quán về nước, có vị tu về lửa, có vị tu về âm thanh, có vị tu về sắc tướng, 25 vị Thì em nhớ không? Mà vị nào cũng chứng quả cả. Đấy, đi vào nước, quán lửa, quán gió, quán hư không, quán đất. Đấy, 25 vị, vị nào tu cũng đều chứng quả, cũng thành Phật hết. Đấy, thế thì đấy, ở đây thì gọi là đều là cực lạc. Ở trong Văn Nghiêm thì gọi đều là Như Lai Tạng, hiệu chân như tánh. Thế cho nên tất cả âm thanh, tất cả Phật tướng, muôn pháp đều đang diễn giảng Đại Thừa, giáo lý Đại Thừa cho chúng ta nghe cả. Chỉ cần là chúng ta có cái tai Đại Thừa thì mới nghe tiếng được. Đọc tiếp.
Tây phương nhất cú khéo dùng công, bổn lai diệu hữu tức chân không, niệm Phật tham thiền không hai nẻo, thanh thanh thức tịnh chủ nhân ông.
Tây phương nhất cú khéo dụng công. Nhất cú là một câu, chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần một câu ấy thôi mà nếu chúng ta khéo dụ công thì chúng ta chứng quả, chúng ta thành Phật được. Bổn lai diệu hữu tức chân không. Đấy, chân không là nói về cái chân tâm bản tánh của chúng ta, nó không có hình, không có tướng, cho nên gọi là chân không. Như bây giờ thầy đang nói đây, chị em đang nghe đây, chúng ta đang thấy cái tánh biết của chúng ta đó, nó không phải là da, nó không phải là thịt, nó không phải là xương. Nó ở trong cái da, cái thịt, cái xương này, cái miệng chúng ta nói, mà cái tánh nó biết nói này, chúng ta đang nói đây, thì đây là cái môi nó nói, hay cái lưỡi nó nói, hay cái cổ họng, hay cái phổi. Da, thịt, xương, tất cả toàn thân chúng ta bây giờ tìm ra, bóc ra, lột ra, mà tìm xem cái gì nó biết nói ở đây, ở chỗ này, thì người ta không thể tìm được ra. Các bác sĩ người ta mổ xẻ thân con người, người ta chữa bệnh đủ cả. Người ta mổ có các, bây giờ người ta mổ được cả đầu cả óc, nhưng mà tìm ra cái tánh biết nói thì không thấy, bởi vì nó không hình không tướng. Thế cho nên gọi là không. Tuy nó không nhưng mà nó đang biết nói, nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó biết phải biết trái. Cho đến các nhà bác học, người ta chế tạo cả ra máy bay, xe hơi, người ta chế tạo ra bao nhiêu thứ lợi ích nhân quần xã hội. Vậy thì cái tánh biết, cái tài, cái khôn ấy nó đứng đâu, nó ở chỗ nào? Đấy, cho nên gọi nó là ở hiện tại chúng ta thấy đó, ở miệng mình đang nói, mắt đang thấy, tai đang nghe. Nhưng mà cái thấy không phải ở con mắt, cái nghe không phải ở cái tai, cái nói không phải ở cái miệng, mà ở cái tánh, gọi là tánh chân không. Đấy, nó không hình không tướng nhưng mà nó có thật, nó chân thật, cho nên gọi là chân. Cái công dụng nó rõ ràng, mà chúng ta đang sống, đang sinh hoạt hiện tại, mà muôn loài vạn vật đang sống với cái tánh chân không ấy. Thế thì bản lai cái tánh chân không này nó chính là diệu hữu. Bản lai diệu hữu tức chân không. Chúng ta, cái tánh chân không này nó mắc vào cái bào thai của mẹ, nó mới hút những cái loại máu của mẹ, mới tết thành da, thành thịt, thành xương. Chớ mà thực ra nếu mà là đống máu để đấy, làm sao lại thành con người? Mà làm sao rồi con người lại biết đi, biết nói, biết khóc, biết cười? Cho nên biết rằng cái đống máu ấy cũng như cơm, như gạo, chỉ là những vật chất, chứ còn thành lên cái thân người, thành lên vạn vật là ở cái tánh chân không này. Cho nên cái tánh chân không này thành tựu được những cái có hình có tướng, nhờ cái tánh chân không này mà có cái thân thể, có cái vườn, có cái nhà, có muôn vật. Thế những vạn vật đây đang không, bây giờ có thì lại thành không, không lại thành có này, cho nên gọi là diệu hữu. Thế thì bản lai những cái diệu hữu này phải nhờ cái tánh chân không mà mới có. Chân không sắc tướng là những cái hình ảnh giả tạo, mà cái tánh chân thật là cái chân không. Cho nên chúng ta mới học sắc chẳng khác không, sắc tức là không. Mà chính cái chân không đây nó biến hiện ra các sắc tướng, cho nên nói không chẳng khác sắc, không chính là sắc. Bởi vì không chính là sắc, cho nên như ban nãy tổ mới bảo chúng ta là chạm mắt được duyên đều cực lạc, sắc thanh muôn pháp diễn ma ha. Bởi vì chính những các cái hình hình sắc sắc, những sáu trần đây hiện lên là cái hình tướng, nhưng mà phải có cái chân không làm thể chất. Niệm Phật tham thiền không hai nẻo. Đấy, niệm Phật là chủ trương về diệu hữu, mà tham thiền là chủ trương về chân không. Tổ nói ở đây niệm Phật với tham thiền không hai nẻo, bởi vì tham thiền thì chủ trương về chân không, mà niệm Phật thì chủ trương về diệu hữu. Mà đây tổ nói minh bạch bổn lai diệu hữu tức chân không. Đấy, vậy nên cái niệm Phật chính là tham thiền, mà tham thiền chính là niệm Phật, chứ không phải hai nẻo, không phải hai đường lối khác nhau. Đấy, tham thiền là tức là chủ trương học về chân không. Bởi vì tham thiền các ngài ngồi yên tĩnh để tỉnh ra, biết cái thân là vọng thân. Thứ nhất là biết cái tâm là vọng tưởng. Cái vọng tâm nó là vọng tưởng, vọng tập, vọng tình, nó không phải là mình. Thế khi mà đã biết được, các vị ở trên Trúc Lâm hiện tại các ngài suốt ngày chỉ làm có một việc là tỉnh ra, buông những cái vọng, những cái vọng tâm, vọng thân, vọng cảnh. Ngài biết là vọng này buông ra, mà hễ buông được vọng thì tức là cái chân nó hiện tiền. Thế cho nên các ngài tu về bát nhã, tu về bát nhã chuyên trở về cái tánh chân không. Tánh chân không như chúng ta vừa nói đó, cái tánh đang biết nói, đang biết thấy, đang biết nghe của chúng ta, công dụng nó là nếp, nó là cốt lõi của cái đời sống của mình. Cho nên bên nhà thiền gọi là bản lai diện mục đó. Tức là nó thật là mình, nhưng nó không hình không tướng, cho nên gọi là chân không. Các ngài chủ trương buông cho sạch những cái hư vọng để sống với cái chân không, cái chân không, tức là tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của tịnh độ nhà mình. Niệm Phật là chủ trương về diệu hữu đó. Khi vào cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ mà Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn mở ra bao nhiêu công đức cứu bớt chúng sanh, rồi Đức A Di Đà đi vào cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ này mà thành tựu cõi Cực Lạc để chiêu vời tất cả pháp giới hữu tình về tu học. Đấy là nói cái quả hiện tại của các ngài. Còn chúng mình bây giờ đang tập học, đang tu nhân, thì chúng mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật, dùng cái âm thanh. Thế cho nên chúng ta dùng cái diệu hữu, nhân cũng dùng cái hữu, mà rồi cũng đi đến quả là về cõi Cực Lạc, cái cảnh giới Cực Lạc. Thế cho nên chúng ta chủ trương về cái hữu, còn bên thiền thì chủ trương về cái không, về chân không. Tức là bên thiền tu trở về cái bản thể chân không. Còn chúng ta nói về cái hữu là nói về cái công dụng của cái tánh chân không. Thế như vậy một đằng nhận thức trở về cái thể, còn chúng mình thì nhận lấy cái công dụng. Nhưng nếu không có thể thì có dụng không? Chị em giả nhời, không có thể thì có ra dụng không? À, thế mà nếu mà người ta có cái thể rồi, có cái thể rồi mà không có công dụng thì cái thể có dùng làm gì không? Thế cho nên hai cái thể với cái dụng có bao giờ rời nhau? Thầy vẫn thường nhắc chị em, mình có một tấm vải, nhưng mà mình phải biết cắt, biết may cho nó thành cái áo, cái quần sử dụng được thì cái tấm vải nó mới là tấm vải. Chứ còn có tấm vải mà để đấy không sử dụng thì cái tấm vải có gọi là tấm vải nữa không? Là vô ích, là cái vật vứt đi đó. Vì thế cho nên học chân không để nhận, để sống với diệu hữu. Thế mà cái người nhận được diệu hữu, sống với diệu hữu thì dĩ nhiên là người ta phải thấy cái chân không, phải không? Cho nên chúng ta bây giờ phải Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô là quay về, quay trở về cái chân tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Có về với cái tánh ấy thì mới được hưởng cái cảnh giới Cực Lạc an vui. Chứ còn nếu còn cứ sống với cái vọng tâm, yêu ghét mừng giận thì không bao giờ có cái cảnh giới an vui Cực Lạc cả. Niệm Phật than thiền như vậy đâu có phải là hai con đường. Bởi vì niệm Phật là học về diệu hữu, mà than thiền là học về chân không. Mà đây tổ đã nói minh bạch, bổn lai, bổn vốn gốc từ xưa tới nay, cái diệu hữu nó chính là cái chân không. Thanh thanh thức tỉnh chủ nhân âm. Thanh thanh là cái từng âm thanh một để đánh thức cái ông chủ nhân tỉnh dậy. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là để đánh thức cái ông chủ nhân của mình tỉnh dậy. Chúng ta từ xưa cứ mê, cứ nhận những tôi nóng tánh, tôi ưa cái này, tôi thích cái kia, tôi buồn, tôi phiền, tôi chán, cứ nhận là tôi. Đó là chúng ta mê. Chúng ta mê đi về cái đường vô minh. Thì bây giờ đây mỗi một âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật thức tỉnh chúng ta quay về, thức tỉnh cái ông chủ nhân mới tỉnh ra. Tức là thức tỉnh cái tánh A Di Đà của chúng mình tỉnh ra, đừng vơ lấy những cái hư vọng vô minh kia, buông nó ra thì mình hiển lộ, chính cái tánh thật của mình hiển lộ.